tủ sách nghiêm đặc trưng. Xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bài viết Tường thuật về một giấc mơ kỳ lạ của tác giả Trúc Vy, do Giọt Mưa Tiếng diễn đọc. Trong giấc mơ, tôi đang dạo chơi. Bỗng nhiên một cơn mưa giông nhẹ đổ xuống, nhưng tạnh liền ngay sau đó. Rồi không rõ nguyên nhân từ đâu, nước dâng lên rất nhanh, nhưng tôi đã kịp thời bám vào vách đá của núi để leo lên và tránh được nước lụt. Có điều lạ, tuy là nước lụt nhưng lại trong như nước suối, chứ không phải là dòng nước đục ngầu như thường thấy. Tôi tháo cởi đôi giày và tất, rồi vừa leo dần theo các vách đá để leo lên một ngọn núi. Leo tới đâu, tôi đều cẩn thận chuyển đôi giày da màu nâu của tôi theo, và tìm chỗ cất tạm đôi giày vào trong một hốc đá, rồi cứ thế tiếp tục leo tiếp. Cơn mưa rào đã tạnh từ lâu, chỉ còn vài giọt mưa lất phất, khí trời rất mát dịu, và đôi giày tôi đưa lên cao tới đâu, cũng như quần áo tôi đang mặc, đều được khô ráo cả. Trong giấc mơ, khi leo theo các vách đá của triền núi, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả, và các tảng đá tôi bám vào để leo đều khô ráo, sạch sẽ, chứ không như bám đầy rêu phong như ở ngoài thực tế. Triền núi gồm những tảng đá lớn nhưng rất dễ bám vào để leo. Ở phía chân núi có vài chỗ cũng thấy có những loại lưới sắt bao bọc theo chân núi, người ta làm để chặn lại những tảng đá lở có thể lăn xuống đường nguy hiểm. Tôi leo như thế, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh núi. Nhìn lại quần áo chân tay đều sạch sẽ, không hề bị lấm lem dơ bẩn gì cả. Và ở trên này, bây giờ là mặt đất bằng phẳng rộng lớn, chỉ có một ít cây cỏ và hoa lá, chứ không có các loại cây to lớn. Nhưng lại nhìn thấy trước mặt có một cảnh chùa, có lẽ là kiến trúc duy nhất được xây ở trên núi. Tôi như đang ở một nơi tiên cảnh rất đẹp và rất lạ, chưa từng thấy bao giờ. Tôi đang ngồi, vừa nghỉ ngơi đôi chút, vừa loay hoay tìm đôi giày để mang lại vào chân, nhưng lại không còn tìm thấy đâu nữa. Có lẽ đã để quên trong một hốc đá trong lúc đang leo lên, bây giờ không tìm ra. Nhìn xuống xa xa phía chân núi, tôi không nhìn thấy nhà cửa gì cả, chỉ thấy nước lụt trong veo vẫn còn lấp sấp bao la chung quanh ngọn núi. Có điều lạ lùng, kể từ khi tôi bắt đầu leo lên núi, hình như ngoài tôi ra không có ai cả. Nhưng trong giấc mơ, tôi không cảm thấy ngạc nhiên tại sao quang cảnh thanh vắng, chỉ có một mình tôi giữa bầu trời bao la bát ngát để tránh nước lụt như thế. Không tìm được giày, tôi đứng dậy thơ thẩn rà bước về phía chùa. Tôi đi đến trước đôi cánh cửa lớn của điện Phật, được mở rộng từ lúc nào rồi, và đứng bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong điện Phật. Tuy bị ánh sáng ngoài trời làm cho lóa, nhưng nhìn kỹ ở bên trong có phần dịu mắt hơn. Tôi cũng nhận thấy ra được một cảnh trí của một điện Phật rộng và sâu mà tôi thường có dịp nhìn thấy. Bên trong chánh điện có một tượng Phật rất lớn uy nghiêm trên tòa sen, và những tượng Phật khác nhỏ hơn, nhưng tất cả đều thếp vàng lộng lẫy, và nhiều hương đèn hoa quả trên các bàn thờ. Chánh điện được bài trí rất trang nghiêm thanh tịnh, có mùi hương trầm thơm dịu thoang thoảng lan tỏa ra trong không gian. Tôi đang đứng tần ngần nhìn vào bên trong điện thờ như thế, thì thấy mẹ tôi từ bên trong điện Phật xuất hiện và bước ra đứng gần ngay bên mé cửa. Và như tình cờ mà mẹ tôi nhìn thấy tôi đang đứng ở trước điện. Mẹ tôi mặc loại áo tu màu lam cho đơn sơ của các sư bà, sư cô. Và mẹ tôi có vẻ như vừa làm xong các công việc sửa soạn hương đèn hoa quả cần thiết trước khi chùa sắp làm khóa tụng thường nhật cho buổi chiều, có lẽ vào giờ sắp tới. Và không hiểu sao, tuy không nhìn thấy ai khác ngoài mẹ tôi, nhưng tôi biết là bên trong chùa, ở phía đằng sau, có một ít sư bà, sư cô khác. Những vị này đang làm những công tác riêng ở phía sau bên trong chùa. Mẹ tôi nhận ra tôi ngay, và tuy hai mẹ con bất ngờ gặp lại nhau, nhưng cả mẹ tôi và tôi hình như không có ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả. Tuy tình mẫu tử vẫn còn sâu đậm trong tâm trí của cả hai mẹ con, nhưng mẹ tôi và tôi bây giờ đây không còn biểu lộ ra bên ngoài sự vui mừng được gặp lại nhau như thường thấy ở bên ngoài đời nữa. Tôi thấy mẹ tôi nhìn tôi một cách dịu dàng, với một thoáng vui đơn sơ, đầy vẻ hiền từ và rất thư thái an lạc. Song ánh mắt của mẹ tôi có vẻ xa xăm, như nhìn vào khoảng bầu trời bao la, không bị vướng che ở trước mặt. Lúc đó vào khoảng 4-5 giờ chiều, khí trời thật là trong thanh mát dịu. Trong giấc mơ, tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về chuyện mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Và trong nhiều giấc mơ khác của tôi về mẹ tôi đều thấy mẹ tôi còn rất trẻ, khỏe mạnh và sinh sống một cách bình thường với mọi người, chứ không bao giờ tôi biết đó là mẹ tôi, nhưng là một người mẹ đã mất. Bây giờ đây, tuy hai mẹ con bất ngờ gặp lại nhau ở trước điện Phật chùa như thế, mẹ tôi không còn lộ vẻ mừng rõ rệt như khi lâu ngày gặp lại một đứa con. Về phần tôi, tuy gặp lại mẹ tôi như thế, tôi cũng không biểu lộ ra sự vui mừng được gặp lại một người mẹ yêu quý như ở ngoài thực tế. Và tôi cũng không thắc mắc tại sao mẹ không còn ở với gia đình con cái mà lại đang tu tại một ngôi chùa ở một nơi tiên cảnh như thế này. Hình như có một sự ngăn cản vô hình nào đó làm cho cả mẹ tôi và tôi đều không còn thấy nhiều ràng buộc liên hệ với nhau nữa, vì cả hai đang sống ở hai cảnh giới khác nhau. Lúc đó, không hiểu sao, tôi lại hỏi mẹ tôi một câu hết sức ngớ ngẩn như sau: "Mẹ, có thấy đôi giày của con đâu không?" Mẹ tôi đang đứng ở cạnh cửa điện Phật, liền quay lại ở hông bên trong, gần sát ngay cửa điện, lấy ra một đôi giày, rồi đưa cho tôi và nói: "Có phải đôi giày này của con không?" Tôi nhìn kỹ đôi giày mẹ tôi đưa cho tôi xem, thì thấy rất lạ. Cũng là một đôi giày da, gồm có một chiếc cho chân phải và một chiếc cho chân trái. Song hai chiếc lại không cùng cỡ và không cùng màu. Một chiếc màu nâu đỏ, còn chiếc kia màu đen. Nhưng mẹ tôi có vẻ như không cần quan tâm tới chuyện hai chiếc giày không giống nhau đó, và xem như đó là một đôi giày mà thôi. Khi mẹ tôi đưa cho tôi xem đôi giày đó, thì tôi lắc đầu trả lời: "Dạ, không phải đôi giày đó." Mẹ tôi liền cất đôi giày lại vào chỗ cũ, ở hông bên trong gần cửa điện. Và đến đây, tiếc thay giấc mơ của tôi cũng chấm dứt một cách đột ngột. về sự gì việc đôi giày được lấy ra từ bên trong điện Phật, kể cũng hơi lạ. Vì thông thường, giày dép bao giờ cũng để ở bên ngoài, chứ có khi nào người ta đem để hoặc cất giữ ở trong điện Phật bao giờ. Trong giấc mơ kỳ lạ đó, tôi còn có nằm mơ thêm vài ba lần khác nữa, cũng là những giấc mơ có liên hệ đến chuyện mất giày dép, nhưng ở trong những hoàn cảnh khác nhau, và không còn có mẹ tôi xuất hiện như trong giấc mơ đầu tiên. Và lần nào cũng thế, khi tìm ra được một đôi giày khác thì cũng là đều không phải là đôi giày của tôi, mà là một đôi giày nào đó không cùng cỡ và không cùng màu. Tôi không hiểu ý nghĩa của giấc mơ ra làm sao cả. Tôi không thể nào giải thích nổi tại sao lại có chuyện nước lụt, tại sao có chuyện leo núi đá để tránh lụt, tại sao có chuyện mất giày, hay là chuyện đôi giày không cùng cỡ và không cùng màu. Tại sao có chuyện gặp mẹ tôi đang tu ở một ngôi chùa, nơi tiên cảnh như thế? Người ta thường cho rằng, mỗi một giấc mơ đều có hàm chứa một ý nghĩa ẩn dụ nào đó. Tôi cũng nghĩ rằng, giấc mơ này ắt phải có một ý nghĩa thần kín nào đó, được hàm chứa ẩn dụ trong đó. Nhưng tiếc thay, đã 10 năm qua, mỗi khi có dịp nhớ lại, tôi vẫn chưa tìm ra được một lời giải đoán nào cho giấc mơ kỳ lạ này. Các bạn vừa nghe xong bài viết tường thuật về một giấc mơ kỳ lạ của tác giả Trúc Huy, 2004, do Giọt Mưa Tím diễn đọc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you.